Nhớ nhé, thọ bát quan trai chỉ được ăn có một bữa thôi. Sáng không được ăn, tối cũng chẳng được ăn, kể cả là uống gì, uống cái nước cam hay nước gì mà nó còn có sơ vào trong bụng cũng không được. Nhưng mà khóa tu nhà mình á, kể cả khóa chuyên tu ở trên Tản Viên thì tối vẫn đòi ăn cháo. Sáng cơm, chiều cơm, tối cháo, hoặc sáng bún, trưa cơm, tối cháo. Đấy, bỏ đi một bữa cháo một cái là có người đi xin mì rồi. Thì xin thưa các vị thọ bát quan trai như thế, thọ mà không giữ được ấy, thì còn tội lỗi thêm. Chi bằng chúng ta cứ gọi là khóa chuyên tu một ngày an lạc, hoặc ba ngày an lạc, hoặc bảy ngày an lạc. Nếu có đói, có xuống bếp để xin gói mì thì vẫn không phạm vào cái giới gì, cái giới phát nguyện mà không giữ. cái giới gọi là phát nguyện thọ giới mà không giữ mà còn phạm giới. Cho nên xin thưa các vị, thầy cũng rất muốn truyền cho các quý vị, nhưng mà cái này truyền cái này nó không truyền đại đồng được đâu. Ít ít người, mà những người tinh tiến với nhau thì còn được, mà còn truyền đại đồng, xin thưa vị, khóa tu mà khoảng độ tầm 100 người trở lên là khó rồi à. Khoảng độ vài ba chục người thì còn có thể được, những người tinh tiến với nhau thì được, khoảng 100 người trở lên thì khó rồi. Đấy, thầy nói ngay một trong bát quan trai giới, nói ngay một cái giới đó là gì? Là ăn phi thời thôi. Nó là chỉ được ăn một bữa đó. Chúng ta đã khó rồi, vì ở nhà đang quen ăn gì hai bữa ba bữa nó quen cái bụng rồi, tự nhiên đến chùa đùng một cái là ăn một bữa thôi là gì, chân tay nó cứ ỉu xìu xìu, nó cứ run lập bập ra đây, sợ là gì, sợ ngất, sợ ngã, sợ thế này thế nọ thế kia, lại đi chạy xuống bếp là xin các sư cô ở dưới chùa là còn gói mì không cho con gì, cho con xin là gói mì vân vân, hoặc là gì, hoặc là thủ sẵn chút lương khô hay cái gì vào trong túi rồi mà đi sang đằng sau nhà pháp hội để ăn. Thế thì xin thưa các vị, thọ giới như thế thì thôi thà không thọ còn hơn. Thôi thì cứ quan điểm của thầy ấy, thì nếu mà giữ được thì là cái tốt, nhưng mà thôi thì nghĩ đến cái số đại chúng đông. Còn các Phật tử chúng ta mà ai mà tinh tiến á, thì chúng ta chùa nào mà thọ bát quan trai, tu bát quan trai, chúng ta đến tu với các đạo tràng đó là tốt. Nhưng đạo tràng Hà Nội chúng ta có mấy đạo tràng tu bát quan trai á, xin thưa các vị cũng không như lý như pháp đâu. Thầy nói thật đấy, một số các đạo tràng các Phật tử đến khoe với thầy, chúng con vừa đi tu bát quan trai về, thế hỏi là ở đấy tu thế nào, bảo tốt lắm thầy ạ, mọi người hoan hỉ lắm thầy ạ, ai cũng tinh tiến. Thế hỏi tu như thế nào, nói xem nào, giờ giấc thế nào, hành trì ra sao. Bảo là chúng con khoảng độ tầm 7 rưỡi 8 giờ thì sư phụ ở chùa đó, trụ trì ở chùa đó lên gọi là truyền giới cho chúng con. Thế thầy hỏi là truyền giới xong thầy có tu với các con không? Bảo cũng thỉnh thoảng, có hôm thầy tu, nhưng đại đa số là thầy truyền giới xong là thầy đi cúng hay đi làm lễ, đi Phật sự gì của thầy chúng con cũng chả biết nữa. Thầy truyền giới xong thì cho chúng con tự tu với nhau. Đấy, sai rồi. Xin thưa các quý vị, trong bát quan trai giới, trong giới kinh hẳn hoi nhé, cái pháp truyền bát quan trai giới Đức Phật chế thì nhỉ, cái người mà truyền giới đó phải là phải giữ giới cùng với những người được truyền, được thụ pháp bát quan trai đó. Tức là cái thầy truyền đó phải gì, cả ngày hôm đó cũng phải gì, phải tu cùng với các vị đó, phải giữ giới bát quan trai cùng với vị đó. Và cái giới thì mà nói một cái giới đó, một trong 8 giới đó là gì, không ăn phi thời. Tức là vị thầy đó cũng chỉ được ăn một bữa, không được quá ngọ. Đấy mới là thọ bát quan trai. Mà nói là gì, thọ bát quan trai có nghĩa nó phải đủ là gì, một ngày một đêm, tức là 24 tiếng đồng hồ. Nếu mà sáng nay mà gì mà 8 giờ thầy mới truyền bát quan trai cho trò thì phải đến 8 giờ sáng hôm ngày mai mới được gì, mới được xả giới. còn xả giới từ 6 giờ sáng cũng không được. Đấy, trong giới luật Đức Phật dạy, và chế định về giới là như thế. Đấy gọi là gì? Gọi là phương pháp gọi là tác trì ở trong cái nhà Phật chúng ta, ở trong giới luật dành cho cư sĩ tại gia tu hành tinh tiến. Nhưng mà thầy hỏi thì các Phật tử bảo ta 7:30-8 giờ chúng con đến thì thầy truyền xong một cái là thầy đi công việc Phật sự của thầy, ít khi thầy tu cùng chúng con. Thế thầy bảo là thế thì ăn mấy bữa, bảo bạch thầy ăn một bữa. Thế thì bảo ăn một bữa. Thế thì thầy bảo ăn một bữa. Thế sáng đi có ăn không? Bảo có, sáng đi chúng con ăn ở nhà. Thế đến chùa ăn mấy bữa? Đến chùa ăn một bữa, ăn bữa trưa. Thế bảo tối không ăn à? Bảo không, khoảng độ 4 giờ thầy xả giới cho chúng con đi về. Thế về nhà có ăn không? Bảo có, về nhà chúng con ăn cơm nhà. À, có nghĩa là thọ bát quan thế ăn một bữa, nhưng ăn một bữa ở chùa, còn ăn hai bữa ở gì? Ở nhà mình. A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Xin thưa các quý vị, thọ bát quan trai giới là gì? Ngày chỉ ăn một bữa, tức là một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ chỉ ăn một bữa vào trai ngọ, giống thời Đức Phật còn tại thế, gọi là học theo hạnh của Phật. À, cư sĩ tu theo hạnh của Phật, tu theo hạnh của người xuất gia, giống như thời Đức Phật. Còn người xuất gia bây giờ, xin thưa các vị, nói về giới, trai giới ăn một bữa mà thầy đây cũng bây giờ không giữ được nữa. Ngày xưa đi học 8 năm còn đang là học sinh thì giữ được, nhưng bây giờ công việc Phật sự nó nhiều rồi, công việc từ trung ương đến tỉnh đến huyện đến đến chùa. Bây giờ bỏ huyện rồi, nhưng mà tuy bỏ huyện nhưng mà bỏ trên cái chức danh của trưởng ban sự và giáo huyện thôi, nhưng vẫn phải quán xuyến các công việc Phật sự ở các xã ở cái huyện cũ mà thầy được giáo hội phân công, vân vân, vẫn được quán xuyến, vẫn phải lo lắng, vẫn phải quan hệ ngoại giao với chính quyền, giữ cái mối bang giao giữa giáo hội, giữa Phật pháp với các cấp chính quyền lãnh đạo địa phương, thì mình mới sau khi sau này có cần cái gì bảo vệ gì Phật pháp, bảo vệ cho các chùa chiền, các Phật tử và bà con nhân dân, các chùa không có sư ở trên địa bàn đó thì người ta mới tạo điều kiện, người ta mới ủng hộ, người ta mới giúp đỡ chứ, giáo hội mới có tiếng nói chứ, Phật giáo mới có tiếng nói ở trong cái địa bàn đó chứ, vân vân. Đấy, cho nên chức danh chính thức của Phật giáo cấp huyện trên cả nước thì không còn, nhưng mà cái trách nhiệm của các sư được phân công phụ trách cái địa bàn, các xã, các phường trên quận, huyện, thị xã cũ thì vẫn thế. Cho nên công việc nó cũng nhiều, nhiều thì đi nhiều. Có khi, xin thưa các vị, có những ngày tôi đi đến về đến 1:30-2 giờ trưa mới được ăn cơm. Đi trên đường mà, lấy gì mà ăn? Vào quán thì không được. Thầy thì người khác là thầy không biết, nhưng quan điểm của thầy á, tự nhiên một ông sư vào trong quán người ta ngồi ăn thì ngại chết ra. Tại vào quán chay thì còn có thể được, nhưng mà đi trên đường có phải chỗ nào có quán chay đâu. Đặc biệt đi công tác các tỉnh miền núi, làm gì có quán chay. Mà dọc trên đường làm gì có quán chay. Đấy, khó lắm. Vào uống chén nước ngồi nghỉ một tí, hoặc là trên đồ mình, xe mình có cái thức ăn gì lấy ra để ăn tạm thôi chứ, làm sao mấy được. Cho nên có hôm về có khi 1:30-2 giờ, có hôm 3 giờ mới ăn cơm trưa. Thì các vị nghĩ xem, làm sao mà thọ bát quan trai được, làm sao mà giữ cái giới đó được. Công việc Phật sự được cái này thì phải mất cái khác. Cho nên trong kinh luật Đức Phật là gì? Người phát nguyện thành Bồ Tát Đạo là tổn kỷ lợi tha, tức là mình sẵn sàng mà phải chịu đựng để mình có thể bị mất một cái gì đó hoặc vài cái gì đó để đem lại lợi ích cho chúng sinh, cho thế gian, cho nhân quần, cho xã hội. Đây chính là quan điểm của Phật giáo Đại Thừa, quan điểm nhập thế của Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa của chúng ta. Cho nên mới có cái câu là gì? Bồ Tát lấy niềm vui của chúng sinh làm niềm vui của mình, lấy nỗi khổ niềm đau của chúng sinh làm nỗi khổ niềm đau của mình lại như thế. Có đi vào đời mới thấy đời khổ, thấy đời khổ thì chúng ta mới phát Bồ Đề tâm, mới giáo hóa độ sinh, mới đi vào những cái chốn vùng sâu vùng xa, vùng biên cương của Tổ quốc, vùng mà nhiều người còn không biết tới Phật pháp, rất rất ít người biết tới Phật pháp, thì mới dần dần mới đem ánh sáng Phật pháp đến với họ được, vân vân. Đó, đấy gọi là, mà làm như thế thì đương nhiên là phải khổ rồi, phải vất vả rồi, phải mệt nhọc rồi. Xin thưa các vị, không sung sướng gì đâu. Cái người mà được ngồi để tu thì nó mới sướng, chứ còn người phải đi làm Phật sự thì khổ lắm. Xin thưa vị, tôi gần gũi các hòa thượng lớn trong giáo hội, đặc biệt cái dịp đại lễ Phật đản Vê Sắc vừa qua, xong đến dịp rước Xá Lợi, mình các cụ giao cho ở ngoài Hà Nội phụ trách cái rước Xá Lợi cho quan sứ thôi. Công tác chuẩn bị và các thứ trong vòng có khoảng độ 20 ngày thôi. Có những ngày đi sân bay đến 3 vòng các quý vị. Lo cái công tác thủ tục an ninh hàng không rồi tiếp đón rồi đủ các thứ. Đi ra đi vào, đi ra đi vào. Mà đi là gì? Đi là còn có gì? Còn có cán bộ ở ban tổ chức trung ương dẫn đi đấy nhá. Đi đến đâu người ta gọi điện trước, người ta liên hệ trước cho mình rồi đấy nhá. Thế mà đến làm việc còn trắng hết cả mặt. Đấy, lo xong mấy ngày rước Xá Lợi ở chỗ quán sứ xong là thầy gọi là tắt điện khoảng độ tầm một tuần luôn. Mệt quá. Mệt đến nỗi là gọi là gì, nó chỉ có lúc đấy rồi ăn còn không muốn ăn được nữa. Nó mệt đến cái mức mà thân thể nó cứ rã rời hết ra. Nó có những lúc mà thầy đứng ở chỗ quán sứ mà các Phật tử chào thầy mà thầy chỉ biết cười thôi, gần gần cái đầu thôi, còn không thể A Di Đà Phật lại được nữa. Vì sao? Nó mệt đến nỗi mà đứng cái chân nó thì nó cứ đung đưa như là mình có khi đổ ụt xuống đó luôn ấy. Đấy, làm Phật sự mới có một chút xíu thế thôi mà đã thấy thì nó mệt quá rồi, quá sức rồi. Nhưng mà tôi thấy quý hòa thượng lớn trong giáo hội, các ngài năm nay đã 75-80 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi rồi. Các cụ sáng thành phố Hồ Chí Minh, chiều lại Hà Nội, xong tối có khi lại Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi Điện Biên, Lai Châu, Sơn La gì đó rồi. Xong thì ngày kia một cái thì lại nghe các cụ lại đi nước ngoài rồi. Chứng tỏ các cụ phải có một cái sức khỏe và có một cái tâm huyết cống hiến gọi là bất khả tư nghỉ cho các cụ mới có thể đi được tài như thế, giỏi như thế và làm các Phật sự nó nhiều như thế. Mình mới có mấy ngày để các cụ giao cho một cái việc gọi là nó cũng không phải quá nhỏ, cũng không phải quá to. Mấy ngày thôi mà thấy mình đã kiệt sức rồi. Đi công tác từ đây lên Lào Cai xong đi về phải nằm, phải mất đi, phải mất cả nửa ngày rồi thì nó mới hồi lại người. Đấy, sung sướng gì đâu. Xin thưa các quý vị, nếu mà ai cũng có cái bài hát là gì nhỉ? Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Đấy, được thế. Cho nên cái phần nói thật với các vị, bây giờ bảo thầy truyền giới bát quan trai, trong giai đoạn này thầy không dám truyền. Vì sao? Vì chính vì cái giới gọi là gì? Một cái giới ăn phi thời đó thôi. Các thầy còn nói thật với các quý vị là vì cái điều kiện hoàn cảnh làm cho mình công việc Phật sự, đùng một cái thầy truyền cho các vị xong, các cụ trung ương, các cụ giáo hội gọi thầy đi họp, thầy đi không đi sao được. Mà thầy đi họp thì thầy không ở nhà để giữ giới, để dẫn chúng, để cùng với các quý vị giữ giới và hành trì được là thầy phạm giới rồi. Đó, cho nên thôi xin khất Phật tử này và các Phật tử là thôi, để khoảng chục hơn chục năm nữa, lúc đó thầy xin nghỉ các công việc giáo hội rồi, thầy về thầy chuyên tu, Lúc đó thầy cũng cố gắng hứa là gì? Ăn lại ngày một bữa như ngày xưa còn đang là học sinh. Vì lúc đó nghỉ hết công việc giáo hội để chỉ lo tụng kinh niệm Phật thôi, nhập thất để tu, để hoằng pháp, để dẫn chúng tu hành thôi. Thì lúc đó cũng cố gắng phát nguyện gọi là ngày ăn một bữa. Các vị lúc đó mà có thể muốn tu bát quan trai thì lúc đó lên tu thầy sẽ chuyển giới bát quan trai và cùng tu bát quan trai với các quý vị. Nó phải chọn một ngày một đêm thì công đức mới gì mới là vô lượng vô biên. Còn không thì thôi cứ tu một ngày an lạc đi, hoặc tu pháp hội như chúng ta này đi, ấy tụng hết một bộ kinh Địa Tạng, tâm không tạp loạn, không quá chi là giải đãi. Trong kinh Đức Phật nói tụng hết bộ kinh Địa Tạng được 100 lần sinh lên cõi trời Đao Lợi, thì thôi ta chẳng được 100 lần, ta được 50 lần cũng được. 3 ngày tụng được 3 bộ kinh Địa Tạng thì thôi 50-50, thì 3 ngày thì chúng ta cũng được 150 lần sinh lên cõi trời Đao Lợi. Kinh Đức Phật này nói, không phải thầy Thịnh nói nhá. Đấy thì thôi, chúng ta nếu muốn sinh lên đó thì sinh. Kiếp hết kiếp này thì thôi kiếp sau cho con muốn tuổi thọ lâu dài, hưởng cái cuộc sống của chư vị chư thiên ở trên cõi trời Đao Lợi, thì thôi cứ đem công đức đó mà tính ra, cộng ra, nhân ra, nhân chứ, lúc đó nhân ra mà sinh lên đó, mà một ngày một đêm ở trên cõi trời Đao Lợi là gì, bằng 100 năm ở nhân gian, mà tuổi thọ ở trên đó là 1000 năm. Thì chúng ta chỉ tụng hết một pháp hội 3 ngày thì được một, thầy lấy mèng lấy 50% thôi, được 150 lần sinh lên cõi trời Đao Lợi, tức là gì, lên trên đó thọ 1000 năm, thì sau đó gì lại tái sinh lại một lần nữa, cứ như thế 1000 năm lại để tái sinh lại một lần nữa, mà một ngày một đêm bằng 100 năm ở thế gian này. Các cụ các Phật tử chúc nhau 100 năm tuổi thọ, 100 năm hạnh phúc đầu bạc răng long ở thế gian này chỉ bằng một ngày một đêm ở trên đấy thôi các quý vị. Cho nên ai muốn sinh về đó thì cứ đem công đức mà hồi hướng. Còn ai mà thấy gì, cho dù sinh lên đó cả 1000 năm, cả 1000 năm, cả 1000000000 năm, cả 1000000000 năm đi chăng nữa, tỷ tỷ lần đi chăng nữa, nhưng mà hết phúc báo, hết tuổi thọ thì vẫn có thể bị đọa lạc vào xuống nhân gian hoặc 3 đường ác như thường. Cho nên thôi, nghe theo lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, nghe theo lời các tổ giảng, lời thầy Thịnh giảng, con đem tất cả những công đức đó, con cộng thêm niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện trong suốt quãng đời của còn lại của con. Con nguyện rồi, sau khi xả bỏ báo thân, tất cả những công đức, những việc thiện con làm được, con đều nguyện xin được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, về cõi hạ phẩm hạ sinh, như cõi thấp nhất là hạ phẩm hạ sinh cũng được, thậm chí về cõi biên địa Tây Phương Cực Lạc 500 năm sau con đưa mới được sinh vào hạ phẩm hạ sinh cũng như cũng được. Đấy. Chỉ cần được vãng sinh vào cõi Tây Phương Cực Lạc thôi các quý vị, là tuổi thọ vô lượng đồng với tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà, công đức vô lượng vô biên chẳng thiếu chi cả. Gọi là niềm vui của cõi trời cao nhất là cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ ở cõi Sa Bà này. Thì xin thưa các quý vị, cũng không bằng niềm vui của các bậc thượng thiện nhân ở hạ phẩm hạ sinh, tức là bậc thấp nhất ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Niềm vui tuổi thọ và công đức phúc báo trí tuệ thần thông vân vân đều vượt xa cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ hằng hằng hà sa số vô lượng vô biên a tăng kỳ lần vậy các quý vị. Cho nên lợi ích như thế há lại có thể bỏ qua một kiếp người, một đời gặp Phật pháp hay sao các quý vị. Cho nên cố gắng mà tu nhé. A Di Đà Phật.